Thư tòa soạn số 231 hôm nay ngày 30 tháng 3 năm Kỷ Hợi, nhằm ngày mùng 4 tháng 5 năm 2019, sau đúng 35 năm phát lời đại nguyện của chúng tôi và đại chúng chùa Viên Giác Hannover, gồm cả Tri Tăng Ni cũng như Phật tử. Đó là việc lễ lạy kinh điển Đại Thừa, mỗi chữ một lạy trong những mùa an cư kiết hạ. Từ năm 1984 cho đến năm nay đã viên thành, nói là một việc mà thực hành lại là một việc khó hơn. Nếu người ta không có ý chí, sẽ khó có thể duy trì một thói quen có lợi ích cho cả thân và tâm của mỗi người như vậy. Bởi lẽ khi lạy kinh từng chữ một, chúng ta sẽ dễ thẩm thấu lời dạy của Đức Phật nhiều hơn. Bắt đầu từ mùa an cư kiết hạ đầu tiên vào năm 1984, chúng tôi phát nguyện lạy kinh ngũ bách danh trong từng đêm của ba tháng hạ, sau đó lạy kinh tam thiên Phật danh, rồi kinh vạn Phật. Từ mùa an cư kiết hạ năm 1990, Phật lịch 2534, chúng tôi phát nguyện lạy bộ kinh Pháp Hoa dày 545 trang, gồm 75.802 chữ, và bắt đầu lạy kinh này từ ngày mùng 7 tháng 6 năm 1990 cho đến ngày mùng 10 tháng 6 năm 1995 thì hoàn kinh. Kế tiếp, chúng tôi phát tâm lạy kinh Đại Bát Niết Bàn gồm 2 quyển và tổng cộng có 29 phẩm. Quyển 1 dày 776 trang, bắt đầu lạy ngày mùng 10 tháng 6 năm 1995 và đến ngày 17 tháng 8 năm 2005 thì xong. Tổng cộng kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 1 có 158.777 chữ, bắt đầu ngày 12 tháng 6 năm 2006 cho đến ngày mùng 4 tháng 5 năm 2019. Chúng tôi lạy kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 2 gồm 613 trang, tổng cộng có 183.189 chữ. Điều này có nghĩa là 183.189 lạy. Riêng bản thân chúng tôi, vì phát đại nguyện trong đời tu hành của mình, nên không bỏ một lạy nào trong những bộ kinh trên. Trong khi đó, đại chúng Viên Giác cũng như các Phật tử thì có kẻ ở người đi, kẻ con người mất, nên đây phải nói là một nhân duyên rất thù thắng mà Tăng Ni cũng như Phật tử chùa Viên Giác đã làm được. Từ đây về sau, trong những mùa an cư kết hạ của chùa Viên Giác tại Hannover, không lạy kinh từng chữ nữa, mà bắt đầu trì tụng bộ kinh Đại Bảo Tích gồm 9 quyển. Mỗi quyển gần 1.000 trang, và mỗi đêm chỉ trì tụng trên dưới 1 tiếng đồng hồ cho đến khi nào xong kinh thì sẽ trì tụng những bộ kinh lớn khác. Hôm nay cũng là ngày đăng quang của quốc vương Rama, đệ thập của Thái Lan. Nhìn hình ảnh và lễ nghi mà chúng ta phải chạnh lòng khi nhớ nghĩ về quê hương đất nước của mình. Vì lẽ những lễ hội này nhắc lại truyền thống của Bà La Môn giáo cũng như của Phật giáo đã gắn kết với nhau suốt mấy ngàn năm qua tại xứ chùa tháp này, còn chúng ta chỉ có một vài giai đoạn chừng 400 năm của hai triều Đại Lý Trần là còn ứng dụng lễ quán đảnh cho nhà vua trước khi phong vương hoặc lễ thọ Bồ Tát giới vân vân. Trong khi đó, nước Thái Lan, từ vua chúa đến thần dân, không ai là không mến mộ và tin theo lời dạy của Đức Phật cũng như của Chư Tăng. Trong lễ đăng quang lần này, vua Rama đệ thập của Thái Lan được một vị Bà La Môn, một vị Đại Lão Hòa Thượng Nam Tông và nhiều người trong hoàng tộc dâng nước thánh tẩy cho vua, nhằm gọi sạch đi những trần cấu gồm nước của 5 con sông lớn tại Thái Lan qua 100 lần thánh tẩy. Sau đó, nhà vua đi đến chùa Phật Ngọc trong hoàng cung để lễ Phật và chư tăng đốt đèn, dâng lời cầu nguyện bằng tiếng Pali. Đoạn nhà vua rời ngai vàng, đích thân xuống những vị tăng giáo trưởng để cúng dường, trong khi chư tăng vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Số còn lại trong 80 vị tăng giáo trưởng của tăng già Phật giáo Thái Lan hẳn nhiên là những vị đạo cao đức trọng trong toàn quốc mới được cung thỉnh về đây để chứng minh lễ đăng quang này, lần lượt tiến lên phía trước nhà vua để nhận phẩm vật cúng dường. Nhìn cung cách của cư sĩ đối với chư tăng, dầu cho vị đó là vua đương quyền hay hoàng hậu, công chúa đi chăng nữa, thì họ vẫn giữ một mực cung kính đúng lễ nghi Phật giáo, nghĩa là cư sĩ đảnh lễ chư tăng, chứ chư tăng không đứng lên mời chào hay vái lạy cư sĩ. Có như vậy, mệnh nước mới bền lâu, và nhân dân trăm họ mới được nhờ. Do vua, hoàng hậu, công chúa, thái tử đều biết tu, biết bố thí cúng dường, nên nhờ phước báu ấy mà vương triều của Thái Lan mới bền vững cả gần 2000 năm nay. Trong khi đó, Việt Nam chúng ta thì sao? Nếu nhìn lại từ năm 1945 ở miền Bắc và từ năm 1975 ở miền Nam Việt Nam thì đau đớn biết dường nào. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đến, và thời điểm ấy có bao nhiêu người được, nhưng cũng có lắm kẻ mất mát đủ điều, đặc biệt là chùa chiền của Phật giáo bị đập phá khắp nơi trong nước, chư tăng ni thì bị tù đầy hay quản thúc tại chùa. Họ làm gì nên tội? Vả chăng người Cộng sản Việt Nam vì vô đạo, không có tôn giáo để tôn thờ, ngoài chủ nghĩa Karl Marx và Lenin, nên sau 44 năm giành lại chủ quyền và độc lập tự chủ của dân tộc, nhưng người Cộng sản Việt Nam đã chẳng làm nên được một tích sự gì để cho thế giới nể vì, từ phương diện đạo đức cá nhân đến đoàn thể và tôn giáo, tất cả chỉ là xin cho và ban phát cho những kẻ có công, không đoái hoài đến sự mất chủ quyền của một dân tộc. Vả chăng học thức, giáo dục, đạo đức không có nơi người Cộng sản, dầu cho những kẻ ấy là lãnh đạo đảng và nhà nước đi chăng nữa, họ chỉ biết tư lợi cá nhân và quên đi quyền lợi của dân tộc. Họ sát phạt nhau và giết hại lẫn nhau, như các trường hợp của ông Võ Văn Kiệt, Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, vân vân. Rồi đây, còn ai nữa thì không rõ. Nhưng xem ra những màn đấu đá chính trị nội bộ này của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho thế giới phải kinh tởm, và họ nhìn với cái nhìn mất thiện cảm ở nhiều phương diện khác nhau trên chính trường thế giới. Việt Nam nếu muốn thay đổi, phải thay đổi tận gốc rễ mới được. Hãy nhìn qua Bhutan, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Nhật Bản và Đại Hàn để bắt chước, và không cần phải bắt chước theo những nước Tây Phương làm gì. Cây gương đang nằm ở trước mắt đấy. Tất cả gần 4 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam hãy lấy mà soi chung, chứ không thì đã quá muộn màng với trào lưu tiến bộ của thế giới rồi. Hãy xem trọng giáo dục học đường cũng như đạo đức xã hội, và hãy lấy tôn giáo, nhất là Phật giáo, làm quốc giáo như Thái Lan, Bhutan, thì may đâu vận nước và con người Việt Nam mới có thể thay đổi được. Mùa Đức Phật đản sanh lần thứ 2643 năm đã trở về trên khắp hoàng vũ này. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Úc, vân vân, đã gửi đến cộng đồng Phật giáo những bức thông điệp thật là ý nghĩa, khi họ là những chính trị gia phương Tây, nhưng đã dùng lòng từ bi cũng như trí tuệ của Đạo Phật để truyền tải những thông điệp đầy giá trị nhân bản và tình người này đến với tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo và đảng phái chính trị. Phật lịch năm nay là năm thứ 2643 năm, ghi lại sự đản sanh, thành đạo và nhập Đại Bát Niết Bàn của Đức Phật, nhằm dẫn dắt mọi người và mọi loài vào được tri kiến của Như Lai. Bởi vì trong Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển thứ 2, phẩm thứ 27 nói về việc ứng tận hoàn nguyên của Đức Phật, trong đó có 9 chữ rất quan trọng, đó là thể tánh của vô minh vốn là giải thoát. Vậy thì chúng ta cũng có thể suy diễn ra rằng thể tánh của phiền não vốn là bồ đề và thể tánh của sanh tử vốn là niết bàn, cũng không sai chút nào. Mong rằng với tư tưởng chủ đạo này, trên từ những người làm chính trị lãnh đạo đất nước, chân dân, dưới cho đến muôn người trăm họ hãy tự biết rằng, trong mỗi chúng ta đều có tánh thiện lương, lành mạnh, dầu cho nó bị vô minh phiền não ẩn tàng đâu đó, thì hạt giống bồ đề, hạt giống giác ngộ ấy không phải là không có ở tự tâm khảm của mọi người. Mong rằng Phật tánh ấy sẽ thể hiện ở mọi nơi, mọi chốn, và con người sẽ được thấm nhuần ân pháp vũ ấy. Bởi lẽ Đức Phật cũng đã thường dạy rằng, người nào hiểu được pháp, kẻ ấy sẽ hiểu được Phật, và ngược lại, người nào hiểu được Phật, thì kẻ ấy sẽ hiểu được Pháp. Bàn biên tập Báo Viên Giác, thư tòa soạn số 232. Thời tiết năm nay chẳng biết nói sao cho đúng. Ở thời điểm cuối tháng 6 vừa rồi có ngày lên đến 37 độ C, rồi bỗng dưng ngày hôm sau chỉ còn 25 độ. Dự báo thời tiết nói nắng thì trời lại mưa, đôi khi nói mưa thì trời lại nắng. Đúng là ông trời thì không ai có thể làm gì hơn được. Trời ở đây là một khoảng không gian vô tận mà còn có uy lực như vậy, thì đối với những bậc tối thượng thừa, có lẽ còn có nhiều quyền uy và phép lạ hơn thế nữa. Cuối cùng, chỉ có bàn dân thiên hạ là khổ, chứ những vị có quyền năng như vậy, đâu có ai chịu thua thiệt bao giờ. Thế giới cũng đang bị hỗn loạn về việc nước non, khí hậu biến đổi, đất bồi, đất lở, không gian nhiều chiều cũng bị thu hẹp lại, khiến cho nhiều loài chim, cá, côn trùng cũng chẳng biết phải tìm cách sống sót như thế nào, vì đi đâu, đến đâu cũng bị tấn công ở mọi chiều và mọi phương diện, nên cuối cùng chỉ biết thúc thủ chờ đợi. Mà kết quả thế nào lại chưa biết được, có phải do con người tạo ra việc này, hay thiên nhiên ngược đãi với con người? Thiên nhiên bao giờ cũng bị động. Chính con người mới là thủ phạm ở mọi bình diện của cuộc sống. Vậy con người hãy dừng lại những loại vũ khí nguy hiểm, có thể hủy diệt nhân loại chỉ trong một phút không kiềm chế được sự sân hận của mình. Do vậy, chúng ta phải tu ngay từ bây giờ. Nếu chậm trễ, sẽ quá muộn màng, không ai có thể cứu chúng ta được. Ngoại trừ chúng ta phải tự cứu mình ra khỏi cơn suy sụp thời đại này mà thôi. Những chính trị gia, những nhà làm luật, những người có quyền thế trên quả địa cầu này, xem ra như những nhà ảo thuật, người nào biết phép tàng hình, ẩn mình đâu đó để thủ lợi thì sẽ được sống dài lâu hơn, kẻ nào không linh trí sẽ bị sự thật phơi bày. Cuối cùng rồi, khôn chết, dại chết, chỉ có người biết là có thể sống mà thôi. Nhưng biết như thế nào đây với đường đời muôn vạn nẻo? Vả chăng chúng ta phải tìm lại con người thực sự của mình, thì lúc ấy mới mong quả đất này được yên ổn, và con người cũng sẽ sống được an vui trên hành tinh này. Năm nay, chùa Viên Giác tại Hannover có những pháp hội lớn chưa từng có, đó là việc trì tụng bộ kinh Đại Bát Nhã 24 cuốn của Cố Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm đã dịch ra Việt ngữ hoàn toàn từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 6 năm 2019 vừa qua. Có gần 100 hành giả vừa tăng vừa tục đã thể hiện trọn vẹn ý nguyện của mình, ngày đêm sáu thời trì tụng, mỗi thời 2 tiếng đồng hồ. Đây cũng có thể nói là lần trì tụng đầu tiên của Phật giáo Việt Nam ở trong nước cũng như ở ngoại quốc, vì phải tốn nhiều thời giờ và phải có một hội chúng biết tu thì mới có thể thực hiện được. Pháp duyên tiếp theo vào ngày 27 tháng 6 năm 2019 là những buổi thuyết trình về văn hóa Phật giáo bằng 3 ngôn ngữ gồm Việt, Anh và Đức. Đây cũng là lần đầu tiên trên phạm trù trí thức, những học giả của Phật giáo, Tăng cũng như Tục đã thể hiện được điều này qua những luận chứng của mình. Năm nay, Chùa Viên Giác kỷ niệm 40 năm thành lập giáo hội, cũng là 40 năm xuất bản báo Viên Giác. Bàn biên tập độ trên 20 người đã hiện diện trên sân khấu của chùa. Đạo hữu Phù Vân, chủ bút, đã giới thiệu đến chư tôn đức và quan khách, cũng như các độc giả xa gần về sự hình thành, phát triển, cũng như sự tồn tại của tờ báo trong suốt thời gian 40 năm qua. Đồng thời, các đạo hữu khác cũng đã giới thiệu sơ qua nội dung của những tác phẩm mới đã được in ấn trong thời gian vừa rồi. Trong đó có cuốn Đặc sàn Văn hóa Phật giáo mới xuất bản, gồm nhiều cây viết nổi tiếng trên thế giới đã cộng tác trong tác phẩm này. Thật là một dấu ấn khó phai mờ. Cả ngày 28 tháng 6 năm 2019 là ngày kỷ niệm 70 năm có mặt trên trần thế của Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover. Hàng đệ tử, đồ tôn và Phật tử đã hàng hàng lớp lớp chúc mừng ngày trọng đại này của Thầy sáng lập chủ nhiệm báo Viên Giác, và cũng nhờ tờ báo này mà nhiều người biết rõ Phật Pháp cũng như tin tức nhiều hơn. Tối ngày 28 tháng 6 là lễ cung an chức sự nhị bộ tăng già của Đại giới đàn Quán Thông, được tổ chức thí giới cho các giới tử Việt Nam, Đức, Ý và Phần Lan trong những ngày 29 và 30 tháng 6 qua các đàn Saji, Sajini, Thức Xoa, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, cũng như Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia. Khung cảnh thật là trang nghiêm huyền diệu, và các giới tử thọ giới đã được đắc giới nơi tuyển người làm Phật này của 36 giới tử đến từ Nhật Bản, Việt Nam, Úc Châu, Canada, Hoa Kỳ và Âu Châu. Giới sư và giới tử cũng đều đến từ 4 châu lục trên quả địa cầu này, nên đây cũng là một đại giới đàn rất đặc biệt. Ngày 30 tháng 6 năm 2019 là ngày kết thúc của những ngày lễ hội bằng lễ chúc thọ ông bà cha mẹ lớn tuổi, cũng như lễ tấn phong 3 vị hòa thượng, 14 vị thượng tọa và 14 vị ni sư. Khung cảnh thật là trang nghiêm và thắm tình pháp lữ. Cuối cùng là buổi cúng dường trai tăng, cũng như lễ huân tăng đến 300 chư tôn đức tăng ni hiện diện đang chứng trai tại hội trường của chùa Viên Giác. Buổi chiều cùng ngày là lễ chẩn thí cô hồn, để âm được siêu và dương được thạnh. Đây là thời điểm kết thúc những ngày đại lễ, nhưng hương thơm của giới đức ấy bây giờ vẫn còn bay lan xa mãi đến mọi miền đất nước ở trong cũng như ở ngoài, ở Âu Châu, Úc Châu cũng như Mỹ Châu, nơi nơi đều gọi nhuần ân pháp vũ ấy. Gần 5.000 người Phật tử khắp các châu lục đã về chùa Viên Giác để phó hội trong 4 ngày đại lễ, nên không gian của chùa càng lúc lại càng nhỏ hẹp hơn. Tuy nhiên, mọi người ai nấy cũng hoan hỷ tươi cười, đón nhận những món thanh trai đạm bạc mà đã không phải trả một lệ phí nào. Xin niệm ơn tất cả quý thầy, cô và quý đạo hữu, Phật tử đã làm công quả suốt trong thời điểm này để phụng sự không điều kiện cho những người từ xa đến tham dự lễ hội. Được biết trong Quan Âm Cát có tôn thờ 1296 tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát rất trang nghiêm và sống động dưới hình thể 3D. Nhưng đến nay thì đã có 1194 người đã thỉnh tượng này rồi, chỉ còn 102 tượng nữa là khóa sổ. Vậy nhân lễ Vu Lan sắp đến, hay ai đó có về chùa hoặc qua email nên thỉnh liền những tôn tượng còn lại và ghi tên cũng như pháp danh của mình vào đó, để mỗi khi về chùa, mình có thể nhìn thấy một vị Phật tương lai của chính mình cũng đang hiện diện ở nơi này. Bây giờ thì không gian của chùa Viên Giác tại Hannover đã yên tĩnh và trầm lắng trở lại như bao nhiêu ngày trước đó, nhưng với đức chúng như hải kia vẫn còn tồn động lại nơi đại diện, nơi tổ đường vân vân. Có lẽ chúng Viên Giác sẽ thụ hưởng pháp lạc này suốt cả một cuộc hành trình dài 70 năm cũng không thể hết được. Xin chắp tay để nguyện cầu cho mọi ân nghĩa, mọi hương thơm của giới, của định, của huệ vẫn luôn luôn tồn tại và tăng trưởng nơi người con Phật, kể cả xuất gia cũng như tại gia đều không phân biệt. Nguyện cầu cho thế giới luôn hòa bình, không có tai họa đến với mọi người trên vũ trụ này, và người con luôn được an lạc, kẻ thác sẽ được siêu thăng nhân mùa Vu Lan báo hiếu cũng sắp đến cận kề. Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 233. Đức Phật đã từng dạy cho các chúng đệ tử xuất gia và tại gia rằng, kẻ nào hiểu được Phật, người ấy sẽ hiểu được Pháp. Người nào hiểu được Pháp, kẻ ấy sẽ hiểu được Tăng. Người nào hiểu được Tăng, người ấy sẽ hiểu về sanh diệt. Kẻ nào hiểu được sự sanh diệt, kẻ ấy sẽ liễu chứng được Niết Bàn. Nghe thì dễ như vậy, nhưng thế nào là hiểu? Chữ hiểu ở đây không có nghĩa là sự hiểu biết thông thường, mà chữ hiểu ở đây phải hiểu là sự nhận biết, sự nhận ra. Tiếng Đức nó không có nghĩa là vision đơn thuần, mà là erkennen. Sự nhận rõ các pháp để thực hành mới là điều quan trọng. Vậy ai là người rõ được pháp, kẻ ấy sẽ an lạc hạnh phúc vô cùng. Nhưng sự an lạc ấy nó không phải chỉ là một sự hiểu biết của bản thân hay tâm, mà chính là điều thực chứng của thân cũng như tâm qua các pháp mà hành giả đã thực nghiệm được. Vậy pháp ấn ấy là pháp gì? Đó là tam hay tứ pháp ấn, gồm vô thường, khổ và vô ngã, mở ngoặc theo năm tông, đóng ngoặc, hay vô thường, khổ, không và vô ngã, mở ngoặc theo bắc tông, đóng ngoặc. Ai trong chúng ta cũng biết vô thường là gì rồi, nhưng nhận chân ra thật tướng của vô thường mới là một điều khó. Ví dụ, ta biết thân này bị chi phối bởi sự sanh, già, bệnh, chết. Thế nhưng khi bệnh đến, chúng ta vẫn lo lắng về bệnh tật của mình mà không chấp nhận căn bệnh ấy đang ở nơi thân và tâm của mình. Do vậy, miệng thì nói vô thường, còn tâm thì không chấp nhận sự vô thường. Hoặc giả, sự già và sự chết cũng vậy. Ta biết rằng ta phải chết, nhưng mình có bao giờ chuẩn bị cho cái chết đâu. Đến khi chết rồi, thì lúc ấy làm sao nhận chân ra được pháp sanh diệt được. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng đã dạy rằng, sống trăm năm mà không rõ được Pháp, không bằng sống một ngày mà hiểu được Pháp. Trăm năm là thời gian dài đối với người đời. Nhưng nếu sống để mà sống, thì đâu có ích lợi gì cho đời, cho mình và cho người. Chi bằng chỉ sống một ngày thôi, nhưng ta rõ được tất cả các pháp sanh diệt, thì ấy mới là người liễu đạo. Đạo không xa ta, chỉ có ta xa đạo mà thôi. Khổ thì ai cũng biết, nhưng đa phần chúng ta không chấp nhận sự khổ. Khổ ấy là khổ của người khác, chứ không phải sự khổ của chính mình. Như vậy là có bản ngã, còn chủ thể và còn chấp trước thì không thể nhận chân ra vô ngã được. Vô ngã là niết bàn, ấy là sự bất sanh, bất diệt. Đại thừa Phật giáo còn thăng hoa thêm lên ý niệm của không nữa. Không ấy không phải là không gì cả, mà là cái không hiệu hữu của vô dư niết bàn, trạng thái hoàn toàn vắng lặng của tâm. Đây chính là mục đích tối hậu của người tu Phật cần đạt đến. Lúc bấy giờ, hai chữ giác ngộ, giải thoát sẽ luôn hiện hữu bên mình. Sự giác ngộ và giải thoát ấy không nhất thiết phải là khi chết mới nhận ra được, mà ngay khi còn sống, nếu nhận rõ các pháp sanh diệt bên trên, chúng ta cũng có thể ngộ được thể tánh không này như thường, và từ đó ta thõng tay vào chợ, chẳng chút lụy phiền nào có thể trói buộc mình được cả. Danh, lợi, tên, tài, thăng, trầm, vinh, nhục, vân vân, tất cả chỉ là những phù hoa mộng ảo. Do vậy, chúng ta cần phải nắm rõ được pháp mới là điều quan trọng. Có nhiều người đi chùa rất lâu năm và đọc qua không biết bao nhiêu kinh sách Phật, nhưng vẫn không hiểu được lời Phật dạy. Đơn giản, chỉ là không nắm bắt được pháp mà thôi. Cho nên Đức Phật dạy rằng, người nào rõ được pháp, kẻ ấy sẽ hiểu được Phật là vậy. Thế giới ngày hôm nay khổ đau chồng chất, ai có thể giải quyết được nghiệp lực này của chúng sanh nếu mỗi chúng ta không tự tìm ra lối thoát của sự trói buộc kia? Cuối cùng, chính ta là tác nhân để trở thành thiện lương hay ác nghiệp, chứ không có ai khác cả. Ngày 11 tháng 9 năm 2001 vừa qua, sự kiện hai tòa nhà thương mại ở New York, Hoa Kỳ bị quân khủng bố cho hai chiếc máy bay lao vào cảm tử, khiến cho gần 3.000 người tử vong và có không biết bao nhiêu người bị thương. Mãi cho đến hôm nay, sau hơn 18 năm trôi qua, nhưng mỗi năm khi ngày 11 tháng 9 trở về, Hoa Kỳ nói riêng và mọi người khắp các châu lục nói chung, không ai là không hướng về, cũng như quan tâm chia sẻ về sự đau thương mất mát ấy của nước Mỹ và nhân loại. Thế giới này hầu như không ai chấp nhận và tha thứ cho chiến tranh cũng như bạo lực. Thế nhưng, những người đang đứng trên cao lại sử dụng bạo lực và hận thù để vay trả với nhau. Nếu lấy hận thù để diệt hận thù, thì ngàn năm vẫn đau khổ. Chỉ có lòng từ bi mới có thể chấm dứt được hận thù. Do vậy mà Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 khi Ngài Vân Du đến bất cứ nơi nào trên thế giới, Ngài kêu gọi, hãy dùng lòng từ bi để đối xử với nhau, và hãy tránh xa hận thù để trí tuệ tâm linh được có cơ ngơi tăng trưởng. Loài người đa phần đều sử dụng sự thông minh kèm theo sự lừa đảo, nên thế giới ngày nay mới như vậy. Nếu ai trong chúng ta cũng tôn trọng sự sống và không ức chế kẻ khác, thì thế giới này đã hòa bình, hạnh phúc, an lạc từ lâu rồi. Bây giờ người giàu cứ càng giàu thêm trên sự khổ đau của người khác, nhưng có bao giờ người giàu kia hiểu bằng trí tuệ rằng, có một ngày nào đó mình phải nghèo chăng, hay cứ mãi làm giàu bất chính qua sự đầu tư, buôn bán bom đạn để làm giàu cho cá nhân hay quốc gia mình, mà quên đi nhiều sinh linh sẽ sống quằn quại dưới bom rơi đạn nổ của những người nhân danh cho lẽ phải và công lý. Để thực hiện được việc an lạc của nội tâm, mỗi người trong chúng ta nên tư duy như thế này. Ai ai cũng có cái xấu và cái tốt. Cái xấu xem như rác rưới, việc tốt xem như sự an bình, sự thiện lương. Điều quan trọng là mình phải chấp nhận ngay cả mình cũng như thế nữa, chứ không phải chỉ có người khác xấu, còn mình thì tốt đâu. Cho nên, khi nhìn về một người, thì chỉ nên nhìn cái tốt, cái hay của người khác để cho tâm của chúng ta rảnh rang, không phải đối phó với những phiền não khổ đau, khiến cho chúng ta cũng bị liên lụy. Tu nghĩa là gạn đục khơi trong, chỉ có giải pháp như vậy thì chúng ta mới có thể nhận cái khổ của người khác làm cái khổ của mình và vui theo cái vui của kẻ khác, chứ không phải chỉ vui riêng với cái vui của mình, trong khi nhiều người khác khổ đau đang ở bên cạnh mà mình không quan tâm gì cả. Nếu muốn thế giới này hạnh phúc nhiều hơn khổ đau, thì mỗi chúng ta hãy cố gắng tu thân, và từ đó Pháp Phật sẽ nhiệm màu, và chính chúng ta sẽ là những người an lạc, giải thoát nhất trên hành tinh này. Nếu quý vị không tin, hãy thử ngắm nhìn một sự kiện như sau. Hôm qua, ngôi nhà kia là chỗ đánh bạc, không biết bao nhiêu sự sát phạt, ăn thua đã xảy ra, và nhiều khi còn tạo ra nhiều án mạng, cũng chỉ vì lòng ham muốn mà ra. Nhưng sáng nay, chỗ ấy, người ta dọn dẹp sạch sẽ, tổ chức một buổi lễ cầu nguyện. Mọi người đi vào ngôi nhà này, không ai mang tâm sát phạt hay hơn thua với nhau trong cuộc đen đỏ kia, cho nên mọi người dùng tâm thanh tịnh ấy để hướng vào lời kinh, lời giảng của vị đạo sư, thì hầu như mọi người đều được an lạc. Nhưng sự an lạc ấy được bao lâu? Chỉ có trong lúc cầu nguyện, còn sau khi cầu nguyện thì sao? Đó là vấn đề mà mỗi người trong chúng ta hãy tự giải quyết theo cách riêng của mình vậy. Nước sông dâng cao thành lụt lội, nước biển tràn vào đồng bằng khiến cho nông dân không cày cấy được, gặt hái thất thu. Bão táp mưa xa, nắng gắt trái mùa, tuyết rơi vào hè, too many vào thu. Tất cả là những hiện tượng bất thường, và tất cả đều do con người gây ra cả, chứ không phải thiên nhiên. Thiên nhiên vốn vô tình, và thiên nhiên không gây ra tai họa. Chỉ có con người làm cho thiên nhiên phẫn nộ biến đổi, và cuối cùng, con người cũng như muôn vật đang sống trên quả địa cầu này phải hứng chịu mà thôi. Ai gây ra chiến tranh nếu không phải là con người? Ai phá rừng chặt cây, đảnh gỗ, nếu không phải là con người? Ai giết hại sinh vật, nếu không phải là con người? Tất cả chỉ vì quyền lợi riêng tư và tiền bạc, nên xã hội này đã biến con người ra như thế. Nhưng cuối cùng chúng ta phải hiểu rằng, con người là chủ tể của muôn loài, chứ không phải muôn loài là chủ tể của con người. Do vậy, muốn tồn tại lâu dài trên quả đất này, thì chúng ta phải tôn trọng môi sinh, môi trường chung quanh chúng ta, và chúng ta phải tự hỏi rằng, ta là ai? Từ đó, mỗi người sẽ có câu trả lời cho chính mình. Ban biên tập, báo Viên Giác.